Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 23, tựa đề là Bánh Hằng Sống, phần 2. Theo Phúc Âm Giăng chương 6, từ câu 41 đến câu 65. Trong phần Kinh Thánh ở Phúc Âm Giăng chương 6 mà chúng ta đang học, Chúa Giêsu giới thiệu với đoàn dân đông về bánh hằng sống. Người ta đi theo Ngài tìm bánh ăn để nuôi thân xác, nhưng Chúa cho họ thấy tìm kiếm Chúa mới là tìm kiếm sự sống thật. Đói và khát là điều mà chúng ta vẫn phải từng trải mỗi ngày. Vì vậy, người tin Chúa không phải là người không cần ăn uống. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy Ngài ban cho chúng ta một giá trị đích thực hơn hẳn những gì chúng ta tìm được nơi vật chất và danh vọng ở trần gian này. Trong Chúa, chúng ta sẽ được thỏa mãn hoàn toàn, không còn phải khao khát hay ước ao nữa. Đó là ý nghĩa của câu Chúa Giêsu nói trong bài học trước: Ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Ngày nay, ai nói mình theo Chúa, nhưng nếu theo Ngài chỉ để tìm cho mình những lợi lộc vật chất và những giá trị tạm thời, thì người đó đã đánh mất điều quý nhất mà Chúa muốn ban cho. Chúa là bánh hằng sống, và Chúa mời gọi chúng ta tìm kiếm Ngài, tin nhận Ngài và kinh nghiệm Chúa để chúng ta được có một đời sống thật sự có ý nghĩa. Chúa Giêsu tiếp tục giải thích về bánh hằng sống trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ở Phúc Âm Giăng chương 6, từ câu 41 đến 65 để theo dõi bài học. Chúng tôi xin đọc phân đoạn Kinh Thánh này sau đây. Nhưng vì Ngài đã phán, Ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Giuđa lầm bầm về Ngài mà rằng, ấy chẳng phải là Giêsu con của Giô-sép mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy thế nào người nói được rằng, ta đã từ trên trời mà xuống? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi chớ lầm bầm với nhau, ví bằng cha là đấng sai ta không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Các sách tiên tri có chép rằng, ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy cha, trừ ra đấng từ trời mà đến. Đấng ấy đã thấy cha. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng, rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Bởi đó, các người Giuđa cãi lẽ với nhau mà rằng, lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta, thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại, vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Như cha là đấng hằng sống đã sai ta đến, và ta sống bởi cha, cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đức Chúa Giê-xu phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Ca-bê-na-um. Có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng, lời này thật khó, ai nghe được. Nhưng Đức Chúa Giê-xu tự mình biết môn đồ lầm bầm về việc đó, bèn phán rằng, điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Vậy, nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thế nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Giê-xu biết từ ban đầu, ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng, chính vì cớ đó mà ta nói cùng các ngươi rằng, nếu cha chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được. Vừa rồi là phần Kinh Thánh ở Phúc Âm Giăng chương 6, từ câu 41 đến câu 65. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi và gợi ý để học phần Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất, tại sao người Do Thái lầm bầm về Chúa Giê-xu? Theo câu 41, chữ lầm bầm ở đây có nghĩa gì? Câu hỏi thứ hai, theo câu trả lời của Chúa Giê-xu, câu 43 đến 45, tại sao dân Do Thái không tin Chúa Giê-xu là đấng từ trời đến? Câu hỏi thứ ba, ngày nay, nếu có người không tin Chúa Giê-xu là đấng từ trời đến, chúng ta nên nói với họ như thế nào? Câu hỏi thứ tư, xin so sánh giữa bánh mana và bánh hằng sống. Câu hỏi thứ năm, một số người dựa vào Giăng chương 6 từ câu 53 đến 58 và tin rằng khi ta dự tiệc thánh, bánh và nước nho trở thành thịt và máu thật của Chúa Giê-xu. Tin như vậy có đúng không? Tại sao? Chúng ta đang học Phúc Âm Giăng chương 6 và những diễn tiến của câu chuyện trong chương này có thể tóm lược như sau. Từ câu 1 đến câu 13, Chúa Giê-xu hóa bánh cho 5.000 người ăn. Theo câu 15, dân chúng muốn tôn Chúa làm vua. Theo câu 16, Chúa lên núi cầu nguyện để môn đồ đi trước. Từ câu 22 đến câu 25, dân chúng đi tìm Chúa. Câu 26, Chúa trách đoàn người đi tìm Chúa chỉ vì bánh. Từ câu 27 đến 29, Chúa khuyên dân chúng tìm kiếm giá trị vĩnh cửu và cho biết tin Chúa là tìm kiếm giá trị đó. Câu 30 và câu 31, dân chúng đòi hỏi phải có phép lạ mới tin. Họ mong chờ một phép lạ đặc biệt như việc bánh mana từ trời rơi xuống ngày xưa. Câu 32 đến câu 40, một lần nữa Chúa cho biết chính Chúa là bánh từ trời và tiếp nhận Chúa là có được sự sống và thỏa mãn. Vì Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là bánh từ trời hay là đấng từ trời đến, nên điều này làm cho người Do Thái bàn tán vì họ chỉ biết Chúa là con của ông Giô-sép. Phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay là câu trả lời của Chúa Giê-xu về điều đó. Thật ra, Chúa không chứng minh Ngài là con Đức Chúa Trời, nhưng chỉ cho đoàn dân thấy hai điều. Thứ nhất, người có lòng tìm kiếm Chúa sẽ tiếp nhận sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời và tin Chúa Giê-xu. Thứ nhì, Chúa là bánh hằng sống, khác với mana, vì Chúa sẽ hy sinh mạng sống của Ngài để cứu rỗi nhân loại. Năm người nói chuyện với Chúa lúc đó có cái nhìn rất thiển cận. Họ chỉ thấy những vấn đề thuộc phạm vi vật chất mà không thấy xa hơn. Họ chỉ nghĩ đến một lãnh tụ có phép thần thông hóa bánh cho họ ăn, cho họ no đủ là được. Họ muốn một người như vậy làm vua để họ được sung sướng. Vì vậy, khi Chúa nói đến những giá trị tâm linh, họ không hiểu được. Trước hết, họ không nhận Chúa là người từ trời đến. Chúa Giê-xu cho thấy sở dĩ họ không nhận Chúa là người từ trời đến chỉ vì họ thiếu lòng tin. Mọi người trên đời đều được Đức Chúa Trời dạy dỗ, theo câu thứ 45. Nhưng chỉ những ai nghe Đức Chúa Trời và bằng lòng nhận sự dạy dỗ của Chúa thì mới sẵn sàng tiếp nhận Chúa Giê-xu. Nói khác đi, Chúa Giê-xu không chứng minh Ngài là đấng từ trời đến, mà chỉ muốn nói rằng người nào có lòng tin Chúa thì người đó sẽ hưởng được sự sống vô cùng hay sự sống vĩnh hằng và sẽ tự khắc nhận biết Chúa từ trời đến. Ngày nay, khi nói về Chúa cho người khác, người ta cũng thường viện dẫn nhiều lý do để không tin. Thật ra, người nào có lòng thành, sẵn sàng tìm kiếm, họ luôn luôn được Chúa hướng dẫn để biết Ngài và tin cậy Ngài. Ở phần tiếp theo, Chúa Giê-xu nói về việc phải ăn thịt và uống huyết Ngài thì mới được sự sống. Phần này có ý nghĩa như sau. Chúa Giê-xu so sánh bánh mana người Do Thái ăn trong sa mạc ngày xưa với chính Chúa. Người Do Thái chỉ hiểu chữ bánh trong ý nghĩa vật chất và đối với họ, bánh mana từ trời rơi xuống là phép lạ đặc biệt nhất. Chúa Giê-xu cho thấy phép lạ mana dù tuyệt diệu nhưng cũng chỉ nuôi sống thân xác mà thôi. Người ăn bánh mana rồi cũng chết. Trong khi đó, niềm tin nơi Chúa Giê-xu sẽ đem lại sự sống vĩnh viễn. Chúa Giê-xu gọi người có niềm tin đó là người ăn thịt và uống huyết của Chúa. Để hiểu được thành ngữ này, chúng ta cần đọc lời Chúa giải thích với các môn đệ trong câu 63. Chúa phán, ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Câu này cho thấy Chúa Giê-xu đang nói những điều thuộc lãnh vực tâm linh, chứ không phải thể xác. Thịt và huyết Chúa nói đây, vì vậy là biểu tượng về cái chết của Chúa, không phải là thịt và máu thật của Ngài. Dĩ nhiên, thịt của Chúa phải bể rách, máu của Chúa phải đổ ra, nhưng không phải người ta ăn thịt và uống máu đó để được sự sống. Thịt Chúa bể rách và máu Chúa tuôn tràn, nghĩa là Chúa phải chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. Nhờ cái chết đó mà con người được sống tương tự như nhờ ăn thịt và uống huyết của Chúa mà được sống vậy. Chúa Giê-xu cũng so sánh việc người ta ăn thịt Chúa sẽ sống, tương đương với việc Ngài sống bởi Đức Chúa Cha, theo câu 57. Chúa Giê-xu sống bởi Đức Chúa Cha, nhờ kết hợp với Đức Chúa Cha như lời Chúa dạy, ta với Cha là một. Phúc âm Giăng chương 10 câu 30. Đức Chúa Giê-xu nhờ kết hợp với Đức Chúa Cha để sống thế nào, thì con người chúng ta cũng cần kết hợp với Chúa Giê-xu để sống như vậy. Ăn thịt và uống máu của Chúa, vì vậy chẳng những có ý nghĩa là nhờ vào sự chết của Chúa để được cứu, nhưng cũng hàm ý là chúng ta phải kết hợp làm một với Ngài bằng niềm tin của chúng ta. Những lời dạy của Chúa Giê-xu trong phân đoạn này rất khó hiểu, nhưng chúng ta có thể hiểu được nếu nắm vững nguyên tắc chính của lời dạy này. Chúa Giê-xu nói nguyên tắc chính đó trong câu 63. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh. Ở đây Chúa Giê-xu nói những điều thuộc địa hạt tâm linh. Chúng ta không thể hiểu theo ngôn ngữ thông thường. Chúa chỉ muốn cho chúng ta thấy rằng cái chết của Chúa là cần thiết để cứu rỗi chúng ta và ban cho chúng ta sức sống của Ngài. Đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta sẽ được liên kết với Chúa và nhận được sức sống của Ngài. Bài học Kinh Thánh kho báu phúc âm theo phúc âm Giăng hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau, cũng vào ngày và giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ 24 với tựa đề Bỏ Ngài, con biết theo ai. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.